là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh đạt trên 11.000 tỷ đồng.
Tỉnh Yên Bái tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi mới đạt 14%.
Yên Bái hỗ trợ cho hơn 200 hộ nghèo làm nhà ở.
Yên Bái công bố các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục. Tiếp đó là ghi nhận những cách làm sáng tạo trong vận động người dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh Yên Bái đạt trên 11.000 tỷ đồng, bằng gần 62% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ. Từ nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái đã lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục, thủy lợi, hạ tầng xây dựng nông thôn mới, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nhiều công trình trọng điểm, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đến hết tháng 8/2021, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh cũng đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch vốn giao. Đặc biệt, các ngành địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường giao thông, công trình công cộng, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, qua đó tạo thành phong trào ý nghĩa và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết hướng dẫn về du lịch trên địa bàn huyện trong điều kiện dịch COVID-19. Tin của cộng tác viên Alo.
Theo đó, các xã thị trấn và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải sẽ tạo mọi điều kiện cho các hộ dân phát triển du lịch được tiếp cận các gói hỗ trợ chính sách theo các nghị quyết của Trung ương và tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn đón khách, vận động người dân tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đưa các sản phẩm OCOP đến với du khách. Thời gian tới, huyện Mù Cang Chải cũng sẽ tăng cường liên kết các tour tuyến du lịch, tích cực quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc trưng truyền thống của các dân tộc và hình ảnh con người vùng cao đến với du khách, đưa du lịch trở thành ngành chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên về việc hỗ trợ tạo sinh kế cho các hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên sẽ phấn đấu giúp đỡ 23 hộ nghèo thuộc đối tượng hưởng chính sách người có công. Với phương châm, mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo vận động giúp đỡ ít nhất 2 hộ thoát nghèo.
Cụ thể hóa chủ trương đó, đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã kêu gọi huy động sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ trong cơ quan đơn vị cũng như của các nhà hảo tâm để giúp đỡ các hộ nghèo. Trong đó chú trọng khảo sát nguyên nhân, thực trạng của từng hộ nghèo, xây dựng nội dung cách giúp đỡ phù hợp theo từng đối tượng như hỗ trợ vốn, vật nuôi, định hướng việc làm nhằm đảm bảo sinh kế lâu dài. Đến thời điểm này, 23 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ giúp đỡ với tổng trị giá trên 110 triệu đồng.
8 tháng năm 2021, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tiếp nhận gần 18.000 hồ sơ, trong đó có trên 15.400 hồ sơ đăng ký biến động và gần 2.500 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu. Số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt trên 97%. Thời gian tới, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giảm bớt thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trên cổng dịch vụ công, đảm bảo 100% hồ sơ theo quy định được tiếp nhận tại bộ phận phục vụ hành chính công các cấp. Đồng thời chỉ đạo các chi nhánh cấp huyện tập trung cập nhật hồ sơ địa chính của năm 2019-2020 và hồ sơ của những tháng đầu năm 2021, phấn đấu cập nhật chỉnh lý thường xuyên, không để hồ sơ tồn đọng.
Gần đây, các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi như tụ huyết trùng, dịch tả lợn, bệnh dại, bệnh viêm da nổi cục trên gia súc đang diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, theo thống kê, tỉnh Yên Bái tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi mới đạt 14% kế hoạch. Trong đó, tiêm vaccine tụ huyết trùng cho bò lợn mới đạt từ 11 đến 13% so với kế hoạch, vaccine lở mồm long móng trên 4.000 liều đạt 3% so với kế hoạch. Công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi tại một số địa bàn huyện vùng cao gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, huyện Trạm Tấu có tổng đàn gia súc chính 39.000 con, nhưng tỷ lệ tiêm phòng vaccine các loại do người dân tự mua mới đạt 5%. Còn tại huyện Mù Cang Chải, tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine đợt 1 cho đàn vật nuôi mới đạt 31% so với kế hoạch. Theo khuyến cáo, tiêm phòng vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho vật nuôi, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan. Vì vậy, các ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân nâng cao nhận thức trong việc tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, qua đó giảm thiểu những rủi ro thiệt hại trong chăn nuôi do dịch bệnh gây ra.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái hỗ trợ cho 212 hộ nghèo làm nhà ở, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng đối với hộ làm nhà mới và 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh đã khởi công 212 nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, trong đó đã hoàn thành 153 nhà, đang hoàn thiện 59 nhà. Tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Riêng Bộ Công an đã hỗ trợ 5 tỷ đồng để làm 100 nhà cho 100 hộ nghèo. Ở huyện Trạm Tấu, ngoài ra các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hội đoàn thể đã tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho 157 gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo làm nhà.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 59 quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến 2022. Đây là nghị quyết mới song đã nhận được sự quan tâm của người dân và các cơ sở giáo dục, qua đó tạo điều kiện để các đơn vị trường học thực hiện. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi nghị quyết số 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành, ông Đào Ngọc Châu ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cũng như nhiều phụ huynh đã nghiên cứu và nắm được các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022. Đối với dịch vụ giáo dục mầm non trong ngoài giờ, như ngày thứ Bảy, Chủ nhật sẽ là 30.000 đồng trên một trẻ một ngày. Dạy học ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2 ngoài giờ, cha mẹ học sinh có nhu cầu là 25.000 đồng một học sinh một buổi. Dạy thêm các môn văn hóa cấp trung học cơ sở, trung phổ thông là 25.000 đồng một học sinh một buổi. Riêng học sinh trường trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là 30.000 đồng một học sinh một buổi. Qua tìm hiểu, nhiều bậc phụ huynh cho rằng nghị quyết ra đời sẽ giúp phụ huynh nắm được các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục một cách rõ ràng hơn. Ông Đào Ngọc Châu, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết 59 về cái xã hội hóa giáo dục. Đầu năm học, nhà trường cũng đã thông qua cái ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai đến và vận động các vị phụ huynh, thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí và cũng cùng với nhà trường tuyên truyền vận động tất cả các vị phụ huynh trong trường. Khi nào mà có cái hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi sẽ thực hiện để làm thế nào có cái cơ sở vật chất để phục vụ con cháu mình học càng ở trường được tốt hơn.
Ông Nguyễn Thiên Lĩnh ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Cái nội dung này thì nó cũng cụ thể hóa hơn so với cái trước, tức là trước thì cũng cơ bản là cũng đã được quy định, và qua các cái họp của các bộ phụ huynh thì cũng đã có cái sự là đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Tức là một cái mức này là để nói là mức đóng góp là cái sự tự nguyện của giữa cha mẹ học sinh với học sinh. Thì bây giờ cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì nó cụ thể hóa và rõ ràng hơn để cho các bộ phụ huynh thì nắm chắc được đây là cái chủ trương của tỉnh cũng như của nhà nước đối với giữa phụ huynh học sinh với nhà trường để tức là tiến tới tức là xã hội hóa về vấn đề là đóng góp nguồn kinh phí để cho tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập. Trên cơ sở đó thì tất cả các bậc phụ huynh cũng nhất trí và đồng thuận cao trong về vấn đề là cái nghị quyết 59.
Ngay sau nghị quyết số 59 được ban hành, Ban giám hiệu trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tổ chức cho toàn thể giáo viên nghiên cứu các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục như việc dạy thêm giáo dục kỹ năng sống, nghệ thuật thể dục thể thao, chi trả thuê khoán người nấu ăn cho học sinh học hai buổi trên ngày, tiền ăn trưa cho trẻ, các khoản thu thỏa thuận với cha mẹ học sinh được quy định công khai. Bà Phạm Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Quy định về các cái khoản thu hỗ trợ cho các cái dịch vụ ở trong nhà trường thì đối với đơn vị nhà trường chúng tôi cũng đã tiếp thu và nghiên cứu rồi triển khai xuống toàn thể các đồng chí trong ban chi ủy cũng như là hội đồng nhà trường và toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Và chúng tôi cũng đã bằng một cái cách nữa, đó là chúng tôi cũng đã tuyên truyền gửi trên các cái nhóm Zalo xuống cho các bậc phụ huynh học sinh. Thế còn riêng về đối với lại nhà trường chúng tôi thì hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục để nghiên cứu và chờ các cái văn bản hướng dẫn của cấp trên thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái nghị quyết đó. Và đối với cái nghị quyết này thì chúng tôi cũng thấy rất là thuận lợi cho các nhà trường khi mà để thực hiện về các cái khoản thu chi xã hội hóa đầu năm đối với lại phụ huynh học sinh.
Qua nghiên cứu về các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục theo nghị quyết số 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đơn vị trường học đều đồng thuận đây sẽ là cơ sở căn cứ để các trường thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục một cách công khai, dân chủ và minh bạch, như chi phí lắp đặt điều hòa, chi phí hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì thiết bị dạy học, mua sắm vật tư học tập của học sinh. Nghị quyết số 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trường áp dụng thực hiện. Bà Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Đây là một cái nghị quyết mà nó đúng với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa giáo dục. Thứ hai là phù hợp với tình hình địa phương và các điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn của tỉnh chúng ta. Thứ ba là đây cũng là một cái văn bản để hướng dẫn cho các nhà trường thực hiện cái việc thu chi các khoản thu từ phụ huynh học sinh đóng góp, thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và là cơ sở để tránh cái tình trạng lạm thu.
Còn bà Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
đây là một căn cứ rất tốt để các cơ sở giáo dục chúng tôi thực hiện đúng và đảm bảo tính đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái. Và khi nghị quyết ra đời thì đối với chúng tôi đã chủ động nghiên cứu và làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết này đến cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường cũng như trong phụ huynh để tạo được cái sự đồng thuận từ phía phụ huynh đối với nhà trường trong việc thực hiện các khoản thỏa thuận cũng như là ủng hộ tự nguyện đối với các cơ sở giáo dục. Đối với trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thì được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại dạy học, các phòng học là đều có bảng thông minh. Thế và trong quá trình sử dụng thì các cô cũng khai thác sử dụng hiệu quả và triệt để, dẫn đến là các thiết bị này cũng phải thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp. Và trong cái nghị quyết 59 này thì cũng đã có cái hướng mở là được cái sự ủng hộ thỏa thuận của phụ huynh để giúp cho các nhà trường sửa chữa, bảo trì các thiết bị dạy học.
Nghị quyết số 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh công bố các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị trường thực hiện các khoản thu, giúp cho người dân nắm rõ quy định các khoản cần thu, tránh tình trạng lạm thu đầu năm học. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng quy định về việc miễn giảm các khoản thu đối với các học sinh là con liệt sĩ, gia đình thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, đồng thời giúp cho ngành giáo dục đào tạo quản lý việc thu chi đầu năm học, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu và thu sai quy định, đảm bảo các quyền lợi học tập cho học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã và đang triển khai quyết liệt mạnh mẽ các biện pháp phòng chống bệnh, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan tại địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của công an huyện, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã về việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai quyết liệt mạnh mẽ các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 về vấn đề này. Trung tá Nguyễn Thái Hội, trưởng công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã tham mưu cho đồng chí chủ tịch ủy ban xã kích hoạt 4 tổ tự quản của cái thôn Ngọn Ngòi, Đồng Danh, Linh Đức, Tiền Phong là cái địa bàn có cái tuyến đường cao tốc nội bài Lào Cai qua và thường xuyên có các trường hợp mà trốn cái chốt kiểm dịch của nút giao IC12 và đường 3C để xuống cái địa bàn của thôn Linh Đức, Tiền Phong, Ngọn Ngòi, Đồng Danh của xã Minh Quân. Và chúng tôi cũng đã làm việc với công ty Vách là cái công ty phụ trách cái địa bàn trên tuyến đường cao tốc nội bài là giao tất cả những cái đường mòn lối mở mà người dân người ta phá để làm sao mà không cho các cái người dân ở nơi khác đi vào cái địa bàn của xã Minh Quân.
Để người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an xã đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các mức phạt vi phạm hành chính đối với người không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức chủ động thực hiện phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, gia đình và cộng đồng. Ông Trần Quảng Bình, thôn Đức Bình, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong góc nhìn của tôi thì nhìn thấy là tức là các đồng chí công an chính quy lẫn công an địa phương thì khi mà có dịch bệnh thì các đồng chí xuống trực tiếp xuống các khu của dân cư hoặc khu chợ đông người là các đồng chí tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng cái chủ trương chính sách của chỉ thị 16 hoặc trước đây của 2020 nữa thì đều ta phải chấp hành hết. Bản thân tôi thì tôi cũng tuyên truyền vận động mọi người là khi mà anh em có người đi ở cái tỉnh khác về thì ta nên đến trạm y tế để khai báo để chấp hành đúng thế và khi đi thì phải đeo khẩu trang.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, công an xã Minh Quân còn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường rà soát các trường hợp đi đến từ vùng dịch về địa phương để tổ chức các biện pháp phòng dịch theo quy định, tập trung nắm tình hình, quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn, không để sót lọt các trường hợp liên quan đến những ca nhiễm bệnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. 8 tháng năm 2021, lực lượng chức năng đã xử lý 35 trường hợp với số tiền 75 triệu đồng. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn, Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh dịch vụ bia, karaoke tạm dừng hoạt động kinh doanh. Anh Sái Chí Văn, thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình của chúng tôi là kinh doanh karaoke, thì là sau khi dịch bệnh xảy ra thì gia đình cũng được chính quyền địa phương, xã và các đồng chí công an cũng nhắc nhở và cũng có gia đình cũng chấp hành dừng việc kinh doanh karaoke và buôn bán nước giải khát phục vụ đông người để đảm bảo phương án phòng chống dịch tốt nhất. Thứ nhất là bảo vệ cho cộng đồng, thứ hai là bảo vệ cho chính bản thân mình.
Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về xã Minh Quân đã thành lập các tổ tự quản tại các thôn để kiểm soát người về địa phương, lấy lực lượng công an làm nòng cốt, phối hợp với lại tổ tự quản để thường xuyên tuần tra kiểm soát và thành lập các chốt kiểm dịch trên địa bàn để đảm bảo. Hai nữa là kiểm soát, nắm bắt tình hình ngay từ trong khu dân cư để phát hiện người trốn chốt kiểm dịch về địa phương, để yêu cầu khai báo y tế kịp thời trước khi về đến gia đình. Trong cái thời gian vừa qua thì ban công an xã cũng đã xây dựng các kế hoạch tham mưu cho đảng ủy, ủy ban xã trong cái công tác phòng chống dịch và lên các phương án để kiểm soát người ngoài tỉnh về địa phương trong cái thời gian dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay.
Với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động, lực lượng công an xã Minh Quân đã và đang nâng cao hiệu quả công tác, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động bám dân, bám địa bàn, phối hợp tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9, chuyến bay đầu tiên chở công dân nước ngoài sơ tán khỏi thủ đô Kabul đã hạ cánh xuống thủ đô Doha của Qatar kể từ sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Theo hãng tin AFP, khoảng 200 người bao gồm cả công dân Mỹ đã rời sân bay Kabul trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways. Chuyến bay quốc tế đầu tiên này được thực hiện sau khi Taliban công bố thành phần nội các trong chính phủ mới tại Afghanistan. Nhà Trắng đã khen ngợi Taliban hành động chuyên nghiệp và hợp tác trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến bay di tản. Trong khi đó, chính quyền Doha cho biết các chuyên gia từ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã được cử đến sân bay Kabul để sửa chữa những khu vực bị hư hại nghiêm trọng, đồng thời khẳng định sân bay Hamad Karzai đã sẵn sàng nối lại các chuyến bay quốc tế.
Nhân chuyến thăm tới thủ đô Moscow của Nga, Tổng thống Belarus Lukashenko đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Vladimir Putin. Chủ đề chính trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo là phát triển nhà nước liên minh Nga-Belarus, theo văn kiện đã được ký kết từ năm 1999. Tổng thống Nga cho biết trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc xây dựng quốc gia liên minh. Ông Putin nhấn mạnh nhờ sự hội nhập, công dân Nga và Belarus sẽ được hưởng các quyền và cơ hội bình đẳng trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội trong khuôn khổ của quốc gia liên minh. Về phần mình, Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh những gì hai nước đang làm đều hướng tới lợi ích và nhu cầu cụ thể của người dân. Người Belarus và người Nga không cảm thấy như những người xa lạ ở hai quốc gia, họ có thể tự do di chuyển, học hành và tìm việc làm. Hiện tại hai nước đang đi đúng hướng trên con đường hội nhập.
Ngày 9 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các quy định nghiêm ngặt mới về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với người lao động liên bang và các doanh nghiệp lớn, nhân viên y tế. Các quy định mới được đưa ra trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan tại Mỹ, khiến số ca nhập viện và tử vong gia tăng, đặc biệt là ở khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Kế hoạch của ông Biden bao gồm 6 điểm chính: tiêm chủng cho những người chưa được tiêm chủng, bảo vệ hơn nữa những người đã được tiêm chủng thông qua các mũi tiêm bổ sung, đảm bảo các trường học mở cửa, tăng cường xét nghiệm và yêu cầu đeo khẩu trang, bảo vệ sự phục hồi kinh tế và cải thiện việc chăm sóc cho những người mắc COVID-19. Trọng tâm của kế hoạch mới của ông Biden là Bộ Lao động sẽ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có 100% nhân viên trở lại phải đảm bảo cho công nhân được tiêm chủng hoặc xét nghiệm mỗi tuần một lần. Tổng thống cho biết 300.000 nhà giáo trong các chương trình Head Start của liên bang phải được tiêm chủng. Ông Biden cũng yêu cầu 17 triệu nhân viên y tế phải tiêm chủng đầy đủ.
Ngày 9 tháng 9, cổ phiếu của công ty dược phẩm Moderna đã tăng 5% sau khi công ty này thông báo đang phát triển loại vaccine 2 trong 1 ngăn ngừa cả COVID-19 và cúm mùa. Theo thông báo của Moderna, vaccine mới với tên gọi mRNA-1073 kết hợp với vaccine ngừa COVID-19 hiện tại và một loại vaccine chống cúm mùa đang được phát triển. Ngoài ra, Moderna cũng cho biết công ty này đang phát triển một loại vaccine cho trẻ em có tên mRNA-1365 nhằm kết hợp vaccine ngừa virus hợp bào hô hấp và virus gây viêm phổi ở người. Vaccine 2 liều ngừa COVID-19 của Moderna được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp tháng 12, 2020. Moderna là một trong 3 công ty duy nhất có vaccine ngừa COVID-19 được tiêm ở Mỹ. 2 công ty còn lại là Pfizer và Johnson & Johnson. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách tập hợp khối đại đoàn kết và những sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động người dân của Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên.
Dù đất canh tác, đất ở không phải là nhiều, kinh tế gia đình cũng không phải quá dư giả, nhưng vì lợi ích chung của thôn, của xã, gia đình ông Đỗ Văn Thuyết ở thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tích cực hưởng ứng phong trào dịch rào hiến đất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động, tự nguyện cùng bà con, lối xóm ra quân phá dỡ cổng trụ, hàng rào B40 của gia đình để mở rộng thêm đường làng ngõ xóm với 40m chiều dài và 2m chiều rộng. Ngoài ra, gia đình ông Thuyết còn vận động bà con trong thôn dịch rào hiến đất, đường được mở rộng đến đâu trồng hoa cây cảnh đến đó.
Ông Đỗ Văn Thuyết, thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thế thì cũng hưởng ứng phong trào là sẽ để cho bà con, anh em sẽ di chuyển. Thế và hiến có thiếu bao nhiêu, thiếu nghĩa là có bao nhiêu đất thổ cư là cũng hiến luôn theo để mà làm cái đường để sau này cho nó rộng rãi để mà bà con mình đi lại, rồi là các cái phương tiện đi lại để không ảnh hưởng giao thông, cho nên là chúng tôi rất nhất trí.
Không chỉ có người dân xã An Thịnh mà tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên, người dân đã và đang tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào dịch rào hiến đất. Đến thời điểm này, người dân Văn Yên đã hiến khoảng 60.000 m2 đất đai hoa màu cùng nhiều cây cối, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Bà Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với cái tỷ lệ dân của chúng tôi ở đây là 65% là đồng bào Công giáo. Thế thì chúng tôi làm việc với các linh mục và các linh mục cũng hoàn toàn ủng hộ và phối hợp với chúng tôi để tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Thế và khi mà được các linh mục vào cuộc thì từ đó thì công việc của chúng tôi rất là thuận lợi và dễ dàng. Khi mà triển khai đến đâu là bà con rất răm rắp thực hiện, rất là phấn khởi.
Song song với nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Văn Yên còn tích cực vận động khuyến khích nhân dân chung tay cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó, nhiều tổ tự quản phòng chống COVID-19 được thành lập và hoạt động hiệu quả, tập trung chủ yếu ở khu vực giáp danh và dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Qua đó kiểm soát chặt chẽ người ra vào, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn.
Ông Nguyễn Công Chức, tổ tự quản phòng chống COVID-19 tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với Mặt trận Tổ quốc thì nói chung là làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ rồi, giúp đỡ này, tạo mọi cái điều kiện là vận động, nhất là cái khối đoàn thể để mà tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi cùng với hoàn thành cái nhiệm vụ chung trong công tác phòng chống dịch.
Cùng với đó, các xã thị trấn còn duy trì hàng trăm tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, hòm thư tố giác tội phạm, điểm tạm trú tạm vắng và hàng nghìn tổ tự quản giải quyết kịp thời các ý kiến của người dân, không để xảy ra khiếu kiện gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật giống mới có năng suất chất lượng và sản xuất, thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt, với sự đoàn kết thống nhất cao của nhân dân và của cấp ủy chính quyền trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Văn Yên là địa phương có số cử tri đi bầu đủ và bầu sớm nhất của tỉnh. Phong trào ngày thứ bảy cùng dân đã và đang được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực tại 233 thôn tổ dân phố. Ông Lý Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên cho biết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã thực hiện tốt cái chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền các cái chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng các cấp và nghị quyết Hội đồng dân, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của ban huyện. Song song với việc đấy thì đồng thời là cũng tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong huyện là tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thế mà tham gia cái chương trình mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa mà thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ những kết quả này thì được nhân dân rất đồng tình ủng hộ, tạo mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân trong huyện, thế và thực hiện tốt các chương trình chuyên môn của mặt trận cũng như là các nhiệm vụ được cấp trên giao.
Thực hiện tốt phương châm gần dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Với quan điểm lấy dân làm gốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần thắt chặt mối đoàn kết các dân tộc, cùng chung sức xây dựng vùng đất quê ngày càng phát triển.
Nối tiếp chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Argentina và Bolivia trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ đã diễn ra nhẹ nhàng, đúng như dự đoán của đội chủ nhà khi siêu sao Messi ghi tới 3 bàn thắng. Ngay phút thứ 14, Messi đã cụ thể hóa với sự vượt trội bằng bàn mở tỷ số đẹp mắt. Số 10 của đội chủ nhà liên tục tung ra những cú dứt điểm ấn tượng nhưng phải đến hiệp 2, anh mới tiếp tục được hưởng niềm vui. Phút 64, Messi dứt điểm tinh tế ở vị trí thuận lợi nhân đôi cách biệt trận đấu. Với pha lập công này, Messi chính thức vượt qua kỷ lục của Pele. Tiếp đà hưng phấn, Messi thậm chí còn phá sâu hơn nữa thành tích của tiền bối với pha lập công chốt hạ tỷ số 3-0 ở những phút cuối cùng. Lần này, nhiệm vụ của Messi đơn giản không kém khi cũng chỉ phải sút bồi cận thành. Thắng chung cuộc 3-0, Argentina xê chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Sau 8 lượt trận, họ vẫn bất bại, trong đó thắng 5 và hòa 3. Nếu như Messi là tâm điểm trong trận cầu của Argentina và Bolivia, thì người đồng đội của anh tại Paris Saint-Germain cũng đã chiếm trọn sân khấu trong trận Brazil tiếp Peru. Ngay phút thứ 15, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước sau một tình huống gây tranh cãi. Ở pha tranh chấp ở hành lang cánh trái gần cột góc, Neymar đã lấy được bóng trong chân hậu vệ của Peru trước khi tiến vào vòng cấm kiến tạo cho Everton mở tỷ số. Các thủ Peru phản đối kịch liệt cho rằng cầu thủ của mình đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài xua tay. Đến phút 40, Neymar đã tự mình ghi tên mình lên bảng điện tử khi phá bẫy Việt vị, qua đó đã bồi cận thành dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Brazil. Có được hai bàn thắng trong hiệp 1, Brazil chủ động chơi chậm lại trong hiệp 2. Peru phản kháng quá yếu ớt và không thể tìm được đến khung thành của Brazil. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 và siết chắc ngôi đầu bảng. Sau 8 lượt trận, họ giành 24 điểm trọn vẹn hơn Argentina tới 6 điểm. Chủ tịch UEFA, ông Alexander Seferin vừa công khai chống lại kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm một lần. Ông Seferin còn cảnh báo dự án mới này có thể sẽ vấp phải sự tẩy chay của các đội châu Âu. Chủ tịch UEFA phát biểu: "Chúng tôi có thể quyết định không chơi tại đó. Theo những gì tôi biết, những người Nam Mỹ đang ủng hộ kế hoạch này. Vậy thì chúc họ may mắn với một kỳ World Cup như thế. Tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì nó đi ngược lại quá nhiều với các nguyên tắc cơ bản của bóng đá." Vào rạng sáng nay, CR7 đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với MU. Thủ tục cuối cùng trước khi anh chính thức gia nhập Quỷ Đỏ thành Manchester. Hợp đồng của Ronaldo có kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Đây là thủ tục cuối cùng để ngôi sao người Bồ Đào Nha chính thức trở thành cầu thủ MU và được đăng ký dự ngoại Anh. Cách đây 10 ngày, CR7 đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Lisbon do đang tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha. Mức lương của CR7 ở sân Old Trafford vào khoảng gần 30 triệu euro mỗi năm. Ronaldo khoác áo MU giai đoạn 2003-2009 và đỉnh cao nhất là chức vô địch UEFA Champions League 2008. Năm 2009, Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Real Madrid và sau 12 năm CR7 trở lại thành Manchester.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.